các nơi đều đua nhau chung học, chung sống, khai triển thanh tịnh của chính mình. Càng thanh tịnh càng thấy mình sai. Sai ở chỗ nào? Trong mấy ngày thanh tịnh mới thấy mình sai. Làm toàn chuyện không cần thiết của đời, của thế gian lôi cuốn mà quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Thành ra tâm bất an, đua đòi ngoại cảnh, tiền tài danh vọng, tạo khổ chính mình không hay. Đó là sai. Qua những ngày các bạn đã thanh tịnh rồi, các bạn thấy rõ mình đã sai. Và dưới lề lối thanh tịnh đó, trở về gia can, chúng ta nói những câu nói cần thiết và không nói những câu nói không cần thiết. Chính ta phải trở về với lãnh vực thanh tịnh để khai triển được tâm từ bi, mở rộng tâm thức tiến hóa của phần hồn và của cái vô tận thượng đế đã ân ban và dành sẵn cho tất cả mọi tâm linh tiến hóa. Nhưng ở thế gian, vì mở rộng thêm đường mắt mũi tai miệng hướng ngoại, tưởng tiền là nhất, tình là nhất, danh là nhất, đâm ra khổ. Bây giờ chúng ta có thời gian thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy rõ lãnh vực thanh tịnh yên ổn mọi người đều có. Tịnh thì tánh nó lặng, tâm minh trí sáng. Qua mấy ngày thanh tịnh chúng ta thấy yên ổn tốt đẹp, mọi người đã thấy lại cảnh tốt đẹp của chính mình và cố gắng giữ lấy để trở về tiếp tục trong thanh tịnh. Hành trình thanh tịnh là hành trình đúng, chúng ta phải đi, phải tìm, phải trở về và khai triển tâm từ bi của chúng ta. Lãnh vực đó vô cùng, không có bị tranh chấp, không có bị khổ cực, không có bị đẫm đắp đau khổ, mà chúng ta chỉ hướng về thanh tịnh. Các bạn nung nấu vậy rồi quen đi, rồi có đẫm đắp lên nữa, cái chết của chúng ta nó khác với chết người thường. Chúng ta đã có đường đi, cho nên phải cái phút điền thăng qua tâm từ bi phát triển của chính mình. Tương lai chúng ta mới có đất dựng chân. Tu đây là lo cho tương lai, chứ không phải tu là không lo. Buông bỏ lãnh vực động loạn, trở về với thanh tịnh là đã lo cho mình tiến hóa đến vô cùng, không có bị trở ngại, không còn sự lường gạt của nội tâm nữa. Hôm nay là ngày cuối khóa, tôi mong rằng mọi người có dịp tương ngộ với tôi và thực hiện để thấy rõ cái phương pháp pháp lý vô vi sẽ phải dày công mới có kết quả. Chính mình phải làm cho mình phát triển từ giai đoạn một. Càng tu càng thấy chiều sâu của tâm đạo chúng ta sẵn có. Không phải là đi thờ phượng hay đi lãnh một cái gì nữa. Chỉ phát triển sự sẵn có của chúng ta. Chúng ta mới tận hưởng khai triển lãnh vực từ bi. Nhiên hậu mới ảnh hưởng tất cả mọi người được gần gũi chúng ta, đem lại tinh lành, sự an lành tốt đẹp để khai triển tâm từ bi của mọi người. Sau những chuỗi ngày vật lộn của tình đời không có giá trị gì hết, lui về thanh tịnh chúng ta mới thấy có giá trị sẵn có từ lâu. Chúng ta có tiền bạc rất nhiều của báo trời đã dành mà chúng ta không về đó hưởng, cứ đâm đầu đi xuống tranh giành. Ba mươi giấy lộn chứng minh của một số người không có giá trị gì hết. Chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh thì đời đời yên vui. Cho nên cơ duyên tốt đẹp này các bạn đã thích tâm và tận dụng khả năng của mình, của chính mình để thực hiện cái pháp mà do tôi đã hành, do ông tôi đã hành trao lại cho các bạn, nắm lấy đó làm cái chìa khóa tốt lành và tự đi, không có bị lừa gạt nữa. Không nên hướng ngoại, tâm động loạn, theo chiều này không xong, theo chiều khác không xong. Chính mình là trung đạo phát triển mà mình không chịu phát triển, theo chiều nào hay hơn. Cho nên giữ tâm thanh định để tiến hóa, càng tu càng thấy gia càng ổn định. Những sự gì mất mát của các bạn đều tự nó khôi phục lại êm ả. Bước thẳng vào điện giới thì không có bao giờ bê trễ, mà còn tu mê tín dị đoan là chắc chắn bề trễ rồi, không có tiến qua nổi. Nhưng cơ hội này các bạn thanh tịnh, các bạn hiểu rõ mình hơn và chính mình là một khả năng trong vũ trụ, nên tận dụng thanh tịnh sẵn có của chính mình. Hôm nay là buổi chốt, tôi xin tuyên bố bế mạc và các bạn sẽ tiếp tục giữ lấy niềm tin, khả năng sẵn có của chính mình để phát triển cơ vô cùng tận. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Cho nên tôi dù xa nhẫn hòa hay gần nhẫn hòa, có ngày nào tôi được nghỉ đâu. Gần đây các bạn thấy có một bê tâm không ngày không giờ nào nghỉ hết, vẫn làm việc đều đều. Đó, các bạn có cơ hội theo dõi và nuôi dưỡng niềm tin khai triển thanh tịnh của chính mình. Chúng ta đã làm chút chút, nhưng mà sau này chúng ta làm trật tự hơn, sẽ được nhiều giờ nhiều ngày. Và mọi người phải giữ nghiêm luật của trời Phật để thực thi công tác chúng ta cần làm cho ở nhiều kiếp ở tương lai. Cho nên tôi tin tưởng rằng khắp các nơi đều có khóa tự động tổ chức, không phải cần sự hiện diện của tôi. Giờ phút nào tôi cũng khăng khít làm việc với các bạn, không có bỏ các bạn nào, đừng có lo, cứ tổ chức đi rồi nó sẽ yên. Chúng ta không phải đợi có khóa mới là tu, giờ nào chúng ta cũng tu. Với khi mà ý thức được con đường về quê xưa chốn cũ, từ năm đó mà đi, chắc chắn phải đi đến, đi đến đích. Có dịp thanh tịnh và khêu dậy tâm từ bi phát triển về tâm linh, để nghe chân lý và nắm chân lý thực hành. Tôi mong rằng mọi người thực hành đứng đắn là chúng ta vui biết là bao nhiêu. Mọi người hướng tâm về thanh tịnh, giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, thì gia đình vô vi càng ngày càng lớn rộng, tầm tay nhân loại siết chặt với nhau trong chu trình tiến hóa, rất cởi mở và thâm sâu trong đạo màu. Tôi mong rằng mọi người sẽ tiếp tục giữ lấy những lời chân lý để lợi tu. Chúng ta sẽ có ngày hỏi ngộ. Tuy theo chỗ nào mà tu nhiều, chỗ nào tu nhiều, thật tâm tu, chắc có thể gặp được nhiều lần trong năm. Rất tốt. Mong là các bạn ở lại nên cố gắng thực hiện cái gì được tâm thức. Mỗi người làm chút, Phật đã hình thành một vị Phật là do con người hình thành. Bây giờ chúng ta biết được đường lối, tại sao chúng ta không hành tiến như Ngài, để được hưởng sự vinh quang ở tương lai của phần hồn. Mong tất cả mọi người ý thức rõ, chúng ta xuống đây chỉ vỏn vẹn chỉ có phần hồn, và bỏ quên phần hồn thì cái lúc chết lâm chung rất đau khổ. Đau khổ hơn đối diện với người bạc đãi của chúng ta. Khổ ghê lắm, ở trong cái cõi đó mà tâm không sáng suốt là khổ, không minh mẫn khổ lắm. Ta tu để tạo cho phần hồn càng ngày càng minh mẫn, thấy cuộc đời là giả tạm, mấy chục năm ở thế gian cũng chẳng gặt hái được cái gì. Chỉ có tu mới thấy rõ, ta giải bỏ được phiền muộn sai quấy, tâm thanh nhẹ, mới hưởng được hòa cảm thông trời Phật, thì chúng ta mới hưởng được hạnh phúc của trời đất ân ban. Chứ đừng đòi ở hạnh phúc giữa con người và con người, rất hạn hẹp. Mà biết được trời Phật thì nên chấp trong lĩnh vực lớn rộng thanh nhẹ. Mong mọi người ý thức được con đường đi và giữ lấy mà đi, chứ không bỏ uổng lắm. Cố gắng tu chắc chắn là đạt được sự minh mẫn tốt đẹp. Chịu thiền, chịu tu thì mới thật sự thương yêu mình và chia sẻ cho những người kế tiếp. Không cần phải tôi lập chùa để cãi lộn làm gì. Lập thiền viện để cãi lộn làm gì, tôi lập tu, tu rồi tôi mới khai triển tâm từ bi, thức hòa đồng tôi mới mở. Thật sự là độ tha tại thế, mình cũng là con người mà con người không sân si hờn giận, không buồn rầu và khai thông trí tuệ, thì đem là một ảnh hưởng tốt cho nhân quần ở thế gian, họ vơ đi những sự buồn sầu trong nội tâm và tiến tới sự thanh nhẹ. căn bản của họ đã có từ gốc đại bi, chiếu ban cho họ sung sướng vô cùng. Ngày hôm nay thì tôi cũng có trong ngày chót, mà ngày mai tôi sẽ cũng sẽ bước đường đi chỗ khác, cũng gặp một số người như vậy thôi, nhắc cho họ biết rằng phải làm thế nào. Mà khi tôi nhắc cho họ là tôi phải tu nhiều tôi mới biết nhắc được. Tôi không có hành, không có giúp cho ai được, không có dùng cái lý thuyết va víu của ai hết, chính mình thực hành mình cảm thấy. Trên đây có những bạn đã thực hành, thấy được kết quả trong nội tâm và sự phát triển càng ngày càng thanh nhẹ, dập bớt sự sân si, thì thấy khối óc được minh mẫn hơn những người thường ôm lấy sự sân si mà không biết mình đã hại mình. Chính mình hại mình mà không hiểu, đó là tội nghiệp nhất ở thế gian. Thực chất của mình thanh nhẹ mà không chịu tiến về sự thanh nhẹ để hưởng cái hạnh phúc vô sanh của trời Phật đã đi trước và đã thành hình. Ánh sáng từ bi là vô tận, trong nội tâm mọi người đều có, nhưng mà phát không chịu phát triển thì không thấy sự vô tận đó. Phát triển tâm từ bi của chúng ta sẽ thấy của sẵn sàng để đó, chờ chúng ta tiến tới đó hưởng thôi. Bỏ công một chút và cũng làm biến là thôi hết. Cho nên ở thế gian nó bị cái gì lôi cuốn, bị con ma lừa biến lôi cuốn mà khổ hoài, không có tiến thân. Sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng, ở thế gian không chạy trốn, không có người nào giỏi hơn người nào hết. Không ở trong định luật, luật đó, sanh lão bệnh tử và khổ, không có chạy đi đâu hết. Mà chúng ta chịu tu thì nó hướng thượng, luồng điển nó đi hướng về trung đạo, giải thoát rõ ràng. Bộ áp cho chúng ta càng ngày càng minh mẫn và thông suốt. Hiểu được nguyên lý thì sự sống đâu có gì khổ. Con người bận rộn là tại vì không hiểu nguyên lý. Hết tiền đó là sợ, mà không biết tiền là do con người nhìn nhận. Mà chúng ta còn cái óc sống quân bình thì chúng ta có tiền, không có lo. Mà không chịu, cứ ôm đó mà lo, rồi khổ. Và biết chuyện này chuyện kia thì nó làm cho phần hồn dơ giấy như bằng áo rách gì không có phát triển được. Thực hành nuôi dưỡng dũng chí thăng hoa không có gì mà khổ hết rồi. Sung sướng lắm. Cảm thông được nguyên lý sanh tồn của phần hồn thì không có bị cái gì mà phù hiếp. Rồi thiên cơ biến động cũng vậy đó thôi. Tình trời thì đen bạc suốt ngày nó như vậy. Kẻ tốt rồi xấu phải có, không có thể muốn tốt hết được. Nếu nó không có xấu, nó không có thích tâm. Nó không tốt, nó cũng không có thích tâm. Cái đó là cái bài học đương nhiên phải học, mọi người phải học. Trên thế gian trời cho tự do, có cảnh vợ chồng con cháu để thích tâm, thích tình đời đen bạc rõ ràng. Không có ai sướng hết. Trong khổ mà chúng ta biết hạ mình nhịn nhục, tu trong khổ, hòa tan trong khổ là chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng. Đến đây tôi cũng hết lời, không có gì nhắn nhủ. Các bạn cứ tự tiện làm việc theo chương trình đi.
Thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị, quân nhân đại tỷ mũi khắp nguyên cầu quân nguyên, cũng là bất ngờ cho tôi, thân giả yếu đuối gì cho mình vô dụng rồi, ổng về, anh em móc tôi lên cho tôi nói nữa, bây giờ tôi đổi lại 81 tuổi, tôi đặt được là thành 18 tuổi, để tôi xin thưa thốt của quý vị tôi lời, thì thằng này là ông giả an chi, là ông lai tài thẳng. Nhưng mà bây giờ tôi trở lại thân yên, tôi nói một câu lời cảm tưởng của quý vị. Mấy đồn ai thì tôi theo ông Tư đến ông Tám, tôi học cũng một câu gì. Mà cái điều mà quan trọng nhất tôi học với ông Tám là học hai con số không. Ông Tám là hai con số không. Mà tôi được một chị tiền bối bên đường hai con số không, nó rất là tuyệt. Và nó chân không diệu hữu, Nhưng mà Ngài nói như thế này, đạo ấy là thì một chữ không, buồn vui hận thủ dẹp cái lòng, vì câu bác ái quên thương thiệt, nhớ lấy thực vì hiểu đạo lòng. Ngọc quý bởi còn nơi núi đá, xem thơm nhờ ngọc thu buồn râm. Nỗi đời, nỗi đạo, bao nhiêu nỗi, rằng đó rằng đây một chữ không. Ở trên chứ không với chứ không, thành ra cũng đang cố gắng được hai chứ không. Còn, tình thương trời từ khỏi Phật trời, gieo vào tâm thánh con người vô vi. Ông Tám mở hội chấm thi, lựa người hiện đức luôn chi có người. Ông ấy hơi cười cười thôi, có biết không ạ? Tôi cũng chưa chơi chơi dụng. Nói được hai câu trả lời mà không chơi chơi dụng. Nói tôi hỏi đi câu số 3, tôi ai tin trật tự đến gì? Anh biết là tôi ở đây tôi là cảnh sát vô duyên này, tôi giữ trật tự đến đây, mà cái gì? Trật tự đến đây là cái gì? Ông mong người đáp, an ninh bình tĩnh khỏi lập, trật tự đạo đức thì không diễn trật, an ninh trật tự không xâm, tình thương mở rộng tinh thần ở tiên. Ông nói tôi về, ông nói quay, tôi quay được. Ông hỏi câu thứ tư, ma vương ác quỷ là gì? Hôm đó ông buồn cũng là, ông là thình ngồi nghĩ ra, ma vương là loại tham sân, ác quỷ chủ tánh tinh thần si mê, người vô tự giác là đề, tâm linh siêu thoát, không hề khổ đau. Ông trả lời bố câu vợ ông quên những gì. Ông nói không không, anh trả lời tụi anh nữa. Phải câu thứ năm. Anh muốn vào cửa hay không? Phải muốn vào cửa không? Anh nói không thể đặt. Bỏ đi. Chạy lại. Thế thì sao chạy lại? Anh muốn vào cửa hay không? Không thể đặt. Bỏ đi. Câu cái anh tức vì của anh nắm áo kẹt rồi. Phải anh muốn vào cửa hay không? Ông ấy đứng định nằm. Vào cửa để tìm cái chi? Tình thương đóng cửa tôi đi cho mẹ. Việt Nam yêu bạn hương quê. Hoa Kỳ đóng cửa ta về Tây Phương. Khổ thai thế giới tình thương, người tu khe khách không tưởng đại vi. Vào đây tôi học được gì? Tình thương nhỏ hẹp, tôi về Việt Nam. Quay quán đi luôn. Đi luôn thì không trả lại. Mà tôi khó chịu trong bụng quá. Tôi thấy đồng nghiệp thương ở Việt Nam thì cực khổ cũng phải là điều. Không phải là anh của thầy là ông đi mấy xe. Cái ông này không phải là dụng. Đó là tôi quý vị để quý vị chỉ cho nên sao. Kính thưa các người, con là chuyển quay cho tự đây. Nhưng sự việc hồi nãy bác kể con hoàn toàn không biết gì hết. Cũng biết ông cảnh sát tự đó là ai. Mà cái ông cảnh sát tự một tư đề cử là có hai anh em. Một là anh Nguyễn Quốc Kiên, một là anh Lai. Mà không biết có phải hai anh có anh nào ra đứng tôi qua phải hai anh hay không? Còn bây giờ tôi hỏi là anh Nguyễn, tôi xin bác anh Nguyễn, bên Nguyễn, anh Nguyễn thì anh Nguyễn không phải. Còn bên Lai, ông Phan Lai thì tôi không biết. Nhưng mà cái sự việc bác điều kể cũng rất là hay để chúng con để chúng ta cùng học. Nghe cái bài bác chịu nói, tôi hoàn toàn còn không biết cái sự việc nó xảy ra. Tôi là thường trình giúp gì nghe để chú ý vậy gì ở đây là tình thương, quan điểm, có cái gì vậy? Nghĩa là bác nhận thành viên thì thấy hoàng.
thầy dạy thì nói rằng đó là thế thượng vô năng sự quá nhận thành khi chỉ thấy quà cái ông đó không nhận như vậy. Bây giờ đó để thì kết thúc đó, tôi xin tặng cho đại hội cảm tưởng của tôi đó. Khi tôi suy nghĩ về cái thế giới tình thương này đó, tôi cứ viết hai bên đi. Pháp lý vô vi đã mở lời chấp thành quyền pháp đến cha trời, dạy người tu luyện lên bậc giác, đánh thức tâm linh thoát bể khơi, tiên định vũ trần đang tận tuyệt, nhũ quyên người thế chân lung vơi, thiên ân sứ mạng mau trao luyện, khi giới tình thương cứu độ đời, độ đời bằng khi giới tình thương, tự giác giác tha khác thế thường. Thầy đổ chỉ đường qua biển ngạn, Phật tiên mắt lối nhập qua trường. Thật tu, thật tánh liền thay đổi, tu thả là tâm linh tiếp diễn dương. Đại hội vô vi trương văn mạnh, tình thương, đúng tuệ, tỏa bừa phương.
Con xin không thể gì lắm thêm chút nữa. Thầy nãy bác nói trật tự, con là cái trường bàn trật tự ở đây, con có trách nhiệm. Nãy giờ bác nói xong là cũng đến suy nghĩ, coi bác làm trật tự nó có sai không? Con suy nghĩ cái đúng là nói gì, khi luôn trật tự thì làm rất là đúng. Mà khi từ tâm của anh đó, thì bác nói là thiếu từ tâm, anh có từ tâm lúc đó, nhưng mà tại vì anh chỉ chấp anh bỏ đi về rồi. Chứ không phải là anh không chẳng vô. Con xin làm phép để nói lại những cái điều mà con suy nghĩ như vậy. Cảm ơn bác.
Con kính xin thầy ban bài lời hữu từ cho bác Nguyễn Sư Vi. Những cái gì mà bác sư Nguyễn Sư Vi nói có bằng chứng rõ rệt, nhưng mà ân sư của người khác nữa phải làm đúng cho được. Đó thì cái người khác nữa cũng không có lỗi. Chính người không chịu vô, người rất thiếu chịu vô, nếu người nói chuyện một cái gì đó là học nên vô.
Này thì hãy nên vô, cũng không vô.
À, về phía vô vi nó khác những cái đạo pháp khác là vì có những cái những người trước những cái cảnh khó khăn mà cuộc sống đem lại thì cầu xin Chúa, cầu xin Thượng Đế tránh cho họ những cái gian nan khổ cực. Ngược lại, người thực hành pháp lý vô vi thì không có trốn tránh gian nan khổ cực. Chúng ta xem cái gian nan khổ cực đó là cái sự sắp đặt, cái luật nhân quả, và chúng ta phải là chấp nhận nó. Và cái lúc mà chúng ta thực hành pháp lý vô vi và thay đổi tâm tính thì cái những cái sự việc bên ngoài nó cũng thay đổi tốt đẹp hơn. Ví dụ như có một người đối xử với chúng ta rất là tồi tệ và có ác ý với chúng ta, nhưng nếu mà chúng ta thực hành pháp lý vô vi và biết tha thứ cái người bạn đó thì không có phải là người bạn đó sẽ trở thành là vui vẻ với chúng ta, nhưng mà họ có thể dịu hơn, không có còn dữ dằn với chúng ta. Và đây là cái chìa khóa chúng ta có thể ảnh hưởng nhờ cái thực hành pháp lý vô vi. Qua cái sự thay đổi tâm tính của chúng ta có thể ảnh hưởng được cái thế giới bên ngoài. Và chúng ta không có phải là cầu xin Chúa, cầu xin Thượng Đế giúp cho chúng ta giải quyết khó khăn, mà chúng ta phải tìm ngay Chúa, ngay Thượng Đế trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta tìm được Chúa và Thượng Đế trong tâm của chúng ta, thì chúng ta mới có thể liên hệ với cái sinh lực càn khôn vũ trụ ở bên trên và phát triển tâm linh. Nhóm ông Anna cũng nói thêm về vấn đề nhịn nhục. Nhịn nhục đây cũng có những bạn đạo kể cái kinh nghiệm của họ là nếu mà chúng họ nhịn nhục bề ngoài, họ nhịn nhục nghĩa là không có sân hận, nhưng mà bên trong cái vấn đề nó cũng chưa có giải quyết, bên trong họ vẫn còn rất là ấm ức. Vì thế nên muốn cho thật sự nhịn nhục thì phải dung hòa, phải đạt được sự quân bình bên trong và bên ngoài. Có nghĩa là chúng ta lúc đó không có còn cái sự ấm ức mà chỉ thấy sự an lành trong nội tâm. Lúc đó chúng ta mới thật sự là thương yêu người đối phương và thật sự là nhịn nhục. Vì thế nên trong cái trường hợp đó để đạt cái sự quân bình trong nội tâm thì các bạn trong nhóm Anala có nói rằng là khi gặp cái khó khăn như vậy về vấn đề nhịn nhục thì chúng ta phải niệm Phật, cố gắng niệm Phật và thở pháp luân nhẹ nhẹ để giải và để đem lại sự quân bình trong nội tâm. Ngoài ra nói thì dễ nhưng mà lúc mà họ thực hành không phải là vài tuần lễ chúng ta có thể đạt được, có thể là phải những năm dài hoặc cả một cuộc đời chúng ta mới có thể đạt được cái nhịn nhục thật sự như vậy. Và đối với ông Anna, Ruby không có phải là chỉ có thực tập những cái môn của pháp lý Ruby không, mà đây là một cái cuộc cách mạng của chúng ta thay đổi tâm tính hoàn toàn.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, để nói về vấn đề quân bình lời đạo, thì hồi nãy con trình bày, con sợ các bạn có một cái hiểu lầm là cái chị mà đang làm ăn ngon lành như vậy, thầy kêu chị tu thì tiền chị bỏ hết. Đúng ra không phải là chị bỏ hết, mà tại vì nhà hàng nó kiểu nó tạo nghiệp sát nặng lắm, cho nên thầy nhìn được cái sự mà tự phạm lỗi của chị như vậy, thì thầy kêu chị như là chuyển nghề, chị vẫn có một cái nghề khác để thế vào cái nghề nhà hàng. Thì tức là cái quân bình đời đạo thì dạy chúng ta, theo con hiểu đó, là không phải khi mình vô đạo rồi đó thì mình đóng cửa, mình dẹp hết mọi cái công chuyện làm ăn để mà chỉ có một lòng tu không. Như thế thì cũng không được, bởi vì trong đời có đạo, mà đời đó thì hỗ trợ cho đạo, nhưng mà đạo thì lại sáng danh đời, thì cái quân bình đời đạo đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có một đời sống tự nhiên. Thì lúc nào thầy cũng nhắc chúng ta là phải tự nhiên hành pháp và hồn nhiên phát triển, tức là chúng ta không thay đổi cái nhịp sống bình thường, mà chỉ có là chúng ta quân bình nó, chúng ta có một cái trật tự. Ngày xưa thì chúng ta lao đầu vào cái việc kiếm tiền mà không biết gì về vấn đề tâm linh, thì khi mà chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta sẽ vô một cái khuôn khổ, có một cái trật tự sắp xếp cho chúng ta một cái đời sống ổn định hơn, và cái việc kiếm tiền chỉ để đủ sống qua ngày mà thôi. Bởi vì bằng chứng là trong nhóm của tôi cũng có một chị đó, cũng hai ba cái tiền. Khi mà chị biết đạo rồi, thì chị cảm thấy cuộc đời này giả tạm, không còn cái gì để mà nắm giữ nữa. Thì chị cũng lại xin thầy cho chị bỏ hết để mà đi tu. Thì đối với chị đó, thì thầy lại không cho chị bỏ, mà thầy kêu chị rằng đời đạo sinh tu, cứ vẫn giữ y như vậy. Thì chị nói rằng, chỉ giữ y như vậy, chỉ hành pháp, thì cái của cải vật chất của chị từ từ nó lại nở lớn ra. Thì bây giờ chị đang lãnh một cái nhiệm vụ rất là nặng nề, tôi xin tạm giống, về vấn đề vật chất mà phục vụ đạo. Thì cái quân bình đời đạo của chúng ta đó, thì một lúc nào cũng nhắc nhở, cái vô vi này nó khác những cái tôn giáo khác, nó không có yếm thế, mà nó không có biên quan, mà lúc nào chúng ta cũng sống trong cái tự nhiên và hồn nhiên, rất là vui. Nhưng còn nếu mà những người không có của cải, chẳng hạn như những người không làm gì ra tiền, thì cái quân bình đời đạo là như thế nào? Theo ý tôi là các bạn chỉ cần dũa mài mình cho tròn, cho sáng. Bởi vì ngày xưa mình chưa biết đạo, mình tối tăm lắm. Mình có rất là nhiều cái sơ sót, có rất là nhiều cái khuyết điểm. Thì bây giờ mình dũa mình mài mình tròn, mình sáng. Thì tự nhiên mình sẽ giúp đỡ được những người xung quanh mình. Mình ảnh hưởng được những người xung quanh mình. Thì xã hội này, thế gian này, nó sẽ không còn có những cái vụ mà giết người một cách tàn ác, đẫm máu. Vô nhân như vừa rồi chúng ta thấy cái biến cố đó là do gì? Cá nhân người đó không có biết đạo, hay là biết đạo một cách sai đường, còn chúng ta thì đức pháp không có. Ngày hôm nay chúng ta hiện diện tại đây gần 700 người dũng cảm để mà đi trong cái biến cố mà tất cả mọi người đều đã rất là sợ hãi, mà chúng ta đã dũng cảm đến đây để mà được thầy dạy dỗ, để gặp các bạn, để vui với nhau trong cái Tết vô vi. Thì chúng ta là những người vô vi khác với đời nhiều lắm, khác với những tôn giáo khác nhiều lắm. Đó là chúng ta đã thực hành được. quân bình đại đạo. Dạ, xin cảm ơn.
Chúng con xin mời Đức Thầy ban về lời vấn đề về sự học hỏi của chúng con trên vấn đề thực hành.
Hoa lưu một trình, tường trình của các bạn khắp các nơi trên thế giới. Đức kết lại, từ hướng đi chúng ta từ giải, từ tiến về không thế giới có đại đồng. Ngày hôm nay chúng ta, một số người nhỏ, tự xây được mầm mống tốt để cho mọi người tự thức giá trị về không lực vô cùng, không sẽ không bị gián đoạn nữa. Chúng ta nghe qua những lời của các vị đại diện đã tương trình phân tích rõ rệt những gì đã và đang kết hợp, tương lai chúng ta sẽ không luôn vô bị tốt trên mặt đất này. Cảm ơn các bạn và cảm ơn Đức Ngộ Trường Văn để gieo rất một pháp quý cho tất cả chúng sinh và tất cả chúng sinh. Cảm ơn Đức Ngộ.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể các bạn đạo, trong nhóm số 2 của con thì sau khi mà bạn thở về cái vấn đề thực hành cho nó đúng, cho nó chính xác, siêng năng và cần mẫn, thì cái đóng góp thứ nhất mà các tất cả các bạn đạo đều đồng ý là đóng góp cho bản thân mình từ một người đồng loại về đời không biết gì về đạo. Rồi thì từ đó mình bỏ được bớt những cái tham sân si của mình. Tâm từ bi mình phát ra, mình sáng suốt thêm, mình hiểu được những cái việc gì cần thiết phải làm, những cái việc gì cần không cần thiết để mà bỏ bớt. Thì từ đó con người mình trở nên nhẹ nhàng, khỏe hơn, sức khỏe mình nó được gia tăng. Rồi mình thấy được những cái sai của mình. Rồi từ cái đóng góp trong cá nhân đó, mình trở thành một con người tốt hơn đối với chồng vợ, con cái, cha mẹ, bạn bè, ai cũng thấy có sự thay đổi của mình. Đó là thứ gì là đóng góp đến gia đình. Sau một thời gian thực hành đúng đắn, thì mình sẽ trở thành một người chồng, người vợ tốt hơn, người cha, người mẹ, một người con hiếu thảo hơn. Thì cái đó ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh mình, bạn bè, gia đình mình. Thấy cái sự lạ đó mà cái người nào có duyên hoặc là họ thắc mắc mà họ có duyên vô vi thì từ đó họ hỏi, rồi từ đó mình có cái cơ hội để mà nói lên những cái phần thực hành của mình mà cái kết quả nó đạt ra như vậy. Sau cái phần gia đình thì theo bác anh chị biết là nếu mình tiếp tục thực hành siêng năng thì cái phần sáng suốt mình nó gia tăng thì mình sẽ đóng góp được rất nhiều hơn cho xã hội. Đó là những cái căn bản nhất trong thực tế nhất trong cuộc đời, chứ mình không có nói về cái phần mà xa xôi hay là hoặc là như là trong đó có một số bạn đã nói về như Đức Thầy mình đã thực hành bao nhiêu lâu rồi thì cái phần đóng góp của Đức Thầy mình nó quá lớn. Bằng chứng là cái lòng từ bi của Đức Thầy đã độ được tất cả các bạn đạo chúng ta ngày hôm nay. Cái tình thương của Đức Thầy dù Thầy không có nói nhưng mà tất cả đều cảm thấy, nhận thấy và đều thương Thầy, đều nhớ Thầy, ai cũng vậy, ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, làm việc gì cũng nhớ đến Thầy. Đó là cái phần thực hành của Thầy nó bao nhiêu năm nay, bao thành ra là cái phần đóng góp của Thầy nó rộng lớn. Cái đó là đóng góp mà rất là lớn lao khi mà mình thực hành nó được nhiều. Đồng thời trong cái thời gian mình thực hành và đóng góp như vậy đó, thì có một bạn đạo nêu lên một cái ý mà Thầy cũng đã dặn ban ngày mà lại chúng ta là mình hành đạo chứ mình không có giành đạo, thì mình đóng góp với tùy tâm tùy duyên của mình khi mình có cơ hội. chứ đừng có cố gắng đóng góp, mà khi mình siêu khả năng thì tự mình tạo đồng với chính mình và mình sẽ gặp khó khăn. Ví dụ như có một bạn đạo nói là khi mà phần lớn tất cả các bạn đạo anh em mình thấy pháp này rất là hay thì hay đi khuyên những người xung quanh tu, mà trong khi mình chưa có đủ cái lòng từ hoặc là cái điện quan để mà cảm hóa họ thì ngược lại họ phản động mình, là họ nói mình ngu, tại sao khùng, sao mà tu cái này. Đó là một bạn đạo nói như vậy, mình chỉ nên đóng góp với khả năng mình có khi cái duyên mình tới thôi, chứ mình đừng cố gắng đóng góp quá mà trong khi mình chưa có khả năng thì sẽ tạo động cho chính mình. À, đó là những cái ý chính của cái nhóm 2. Rồi sau đây xin nhường lời cho nhóm khác.
Trong nhóm 3 của chúng con thì các bạn đạo cũng đã nói đến vấn đề nếu mà mình thực hành, tu hành có được thanh điển thì tự nhiên mình đã đóng góp cho bản thân của chính mình, cho cái tiểu thiên địa của mình, cho tất cả những vị đang sống trong cái tiểu thiên địa của mình, đó là đóng góp thanh khí điển cho chính mình và sau đó đóng góp từ quan cho những người xung quanh với chúng ta. Những người xung quanh chúng ta cũng được hưởng phần nào cái từ quan thanh nhẹ mà chúng ta đã gặt hái hàng đêm, và chúng ta cũng có thể dùng cái kinh nghiệm tu học chân chính của chính mình để hướng dẫn những người mới bước vào cái pháp tu này để cho họ có cái căn bản vững vàng như là Đức Thầy đã dạy dỗ chúng ta. Và chúng ta cũng có thể bố thí thiện hơn, như là có thể đem những cái lời vàng ngọc mà chúng ta đã học được nơi Đức Thầy để nói đến những người xung quanh của chúng ta cũng đang cần những điều đó. Và chúng ta cũng có thể đóng góp cái khả năng chuyên môn của mình ngoài đời để xây dựng về mặt vật chất, để chúng ta có được những cái phương tiện để đem đến cùng chung cái phương pháp này.
Kính thưa ông ta, mục đích của người ngồi thiền là tìm được cái chân tâm của ta, mà trong khi ngồi thiền thì gặp nhiều hình ảnh, vậy có phải là cái trí tưởng tượng mà ra không, mà tìm tâm tìm như thế nào, ở đâu?
Cho nên con người mà ngồi mong lung là vì bị tính quan mắt mũi tai miệng đã thâu thập từ nhiều năm rồi. Rồi bây giờ ngồi thiền theo cái phương pháp lần này thì nó sẽ ra rất nhiều. Cũng như trong nhà có rác mà quét càng ngày càng quét, càng ra nhiều. Đó, để chi? Để chúng ta thấy cái tánh hư tật sâu của chính mình. Mà thật tâm, ăn năn một con sải, mới tiến qua này. Cho nên thấy mong lung hình ảnh là chúng ta đã thu thập nhiều kiếp rồi, bây giờ nó mới chạy ra, để cho nó đi ra. Một cái duyên tự phương pháp cho hồn pháp luân thiền định này là nó phải ra. Tự nhiên nó ra hết rồi, nó mới thấy chân tâm là điển tâm ngay trung tâm bộ đạo. Nhắm nhau thấy vậy, đó là điển tâm. Khi các bạn có điển tâm rồi, thì dễ tha thứ. Dặn ai mà nhắm mắt chặt hết nhập, thôi bỏ qua. Rồi cái chắc của mình là tiến qua đi lên, cái tâm chắc là nó kéo mình xuống. Thử cái công chuyện ngay trong gia đình sơ sơ hơn. Các bạn đi ra tòa thưa thì công chuyện nó kéo dài. Thế rõ ràng. Mà nếu cái điện năng của chúng ta mà đi lên, mãi mãi cứ đi lên hoài, không có bị kéo. Mà chúng ta đem điện năng xuống đi tranh chấp như người ta là nó kéo mà. Nó bày vẽ đủ chuyện để hơn thân. Đó. Một chiều đi lên, một chiều đi xuống rất là ràng.
Tiếp theo chúng tôi có hai câu hỏi của một thính giả nơi ngoại quốc có mặt ở đây. Tôi xin đọc cái câu hỏi, hai câu hỏi đó. Và nhờ Dr. Sơn để tiếp lại câu trả lời khi thầy trả lời cho. Nghĩa là câu thứ nhất, anh ta muốn hỏi rằng xin ông Tám trả lời cho là nếu con người ta có sự tự do thì làm sao mà thượng đế có thể biết được người đó sẽ phải làm gì trong tương lai?
Bởi vì biết được tự do tín ngưỡng, thượng đế sanh mình ra, trời sanh mình ra,
thì Thượng Đế đã sắp đặt cái đường đi đứng vững trong cái cơ bản. Thượng Đế biết mình tương lai sẽ về đâu. Tại sao phải giam người này trong cái tánh sân si buồn tối? Tại sao người kia mới được trong cái chỗ minh triết tốt đẹp? Tùy theo cái chuyện tiền kiếp của họ làm và họ đã nhập cuộc trong cái xác bây giờ là cái khám hiện tại để tiến hóa, thì ông trời phải biết mình tương lai như vậy đó.
Thưa ông Tạm, câu thứ hai, anh có hỏi rằng nếu Thượng Đế là toàn năng, thì Thượng Đế có thể hóa phép một cái tạc đá thành thật lớn để đến nỗi Thượng Đế không có thể nhấc tạc đá nó lên được không?
Cho nên Thượng Đế làm được hết tất cả mọi việc, nhưng mà qua khóa con người, Thượng Đế chỉ cung cấp cái điện năng cho con người mà thôi. Nhưng cái chỗ căn phòng chúng ta đang ngồi đây, trước kia luôn nó cũng là bãi cát hay là một cục đá gì mà bên Thượng Đế cũng chân cũng chèn nó qua bên mà làm thành căn nhà chúng ta ngồi đây. Cho nên muốn biết Thượng Đế thì bất cứ khía cạnh nào cũng thể hiện được điện quang thanh quang của Ngài và đang làm việc của chúng ta, đang sống chúng ta, xác chúng ta là luật trời, cho cái lý chúng ta là luật đời, luật trời có tiếng luật đời. Thì ông trời đã làm được nhiều việc. Nhiều người nói Thượng Đế mà không hiểu Thượng Đế là ai. Sự kiên định vô cùng, trong sanh có tử mà trong tử có sanh, người ta đâu có biết. Đặt cái luật rất rõ ràng, trong sanh có tử thì khi cộng rau hai miếng thịt, quý vị đang ăn là bị sống lắm, rồi nó chết. Mà chết vô trong bụng quý vị là điện năng nó lên khối óc quý vị là nó sống, trong tử có sống, chết rồi là sống, trong sống, phải chết. Cho nên nó chạy vòng tròn như vậy để chúng ta có cơ hội thức tâm. Cho nên cái máy tinh vi của trời, ông trời sắp đặt, không có một máy may nào sai lạc. Chính ta là một người sai lạc mà thôi, cho một cái điện năng của ông trời sắp đặt đầy đủ hết thảy, không có cái chỗ nào sai lạc hết thảy. Cho nên cho con người có quyền nói, quyền nhìn, quyền ngửi, quyền nghe, đủ quyền cho mình, nhưng mà trong cái chỗ giới hạn. Chứ bây giờ, bạn có nói giỏi thì giỏi, hay thì hay, cũng trong cái giới hạn, trong tiềm thức của bạn là không. Muốn hơn cho một chút nữa không được. Còn Thượng Đế là gì? Tại thanh tịnh, nhìn việc tối đa, thấy Ngài không làm gì hết mà, không làm mà làm, cái đó mới hay. Mà làm mà không làm, cái đó mới hay. Người thấy rõ thành đế.
Thưa Thầy, mình tu như thế này để đi lên về cái nguồn cội đó. Khi mà về lên trên rồi đó, sau này có khi nào mà cha được xuống dưới để học hỏi?
Phải có. Khi mà anh thực thật leo để xuống làm việc đó. Khi mà tới trình độ phải đưa xuống thử coi thế còn ra ngã nữa không? Rồi mới trở lại đánh còn lần nữa, mới tiếp tục trong cái nhiệm vụ sáng suốt hơn nữa. Học hoài, làm hoài, con người nó mới sáng suốt. Linh căn nó mới hà quang, nó mới chiếu diệu. Quả địa cầu nó mới có càng ngày càng tinh vi. Còn những khối hà quang không có tiến hóa là con người làm gì có thông minh. Sự tiến hóa của Thượng Đế là sự tiến hóa của con người, mà sự tiến hóa của con người là sự tiến hóa của Thượng Đế. Nó liên can đến vậy. Nói đó với trình độ kỳ vật cao, siêu thượng thừa, khó hiểu. Người còn giữ tâm ở đây hiểu không nổi. Nhưng mà muốn vậy thôi, hỏi thì cũng làm gì, hiểu nổi. Ý niệm cũng xây dựng không nổi. Cho nên thực hành để thấy. Quan trọng nhất là thực hành. Nếu mà chúng ta không chịu thực hành một cái lý luận mãi thì phí công vô ích mà mất thì giờ. Cho nên nhiều người người ta tưởng là tụng kinh, tụng thét của thành Phật. Rốt cuộc đâu có mấy người thành Phật. Tụng kinh mà không hiểu kinh cũng bao giờ thành Phật. Tụng kinh và minh kinh và sửa mình. Nó có cơ hội tiến qua. Cái đoạn này rõ ràng. tối tu thanh tịnh nhẹ nhàng một hai tiếng, mình nghĩ một chút sai lầm thôi. Ở bên nhà này tu, mà nghĩ một chút sai lầm thì tiền của bên kia là ở đây kiếm được. Chứ thôi, cũng cạnh tranh nhau một chút là kiếm được. Chưa nghĩ. Thì mình thấy là cái máy tinh vi mình đã lọt vào trong cái máy tinh vi và tự kiểm soát tu về luôn. Thế dễ nhưng mà khó, khó mà đạt. Còn khi được khó không đạt, không nên nhào vô lắm. Cái khó này mà đạt. Thì tự nhiên mình sẽ đi tới tinh tâm. Bởi vì mình không thể mất cái ánh sáng đó. Và mình không thể mất cái sự nhẹ nhàng đó. Không thể mất cái sự thơ thơ đó. Thì mình phải cố gắng để đem lại cho mình được an nhiên, thanh lạc. Thì mình phải giữ mình. Cái sự sai lầm của mình hiểu. Cái người khác làm sao hiểu bằng mình. Thấy chưa? Từ trực tiếp để kiểm soát. Thì chỉ có tiếng không có lời. Đó, những cái pháp như thế này mà còn bị như vậy, rồi những cái pháp khác phải thế nào? Họ làm cho có chừng người gì họ cũng làm lộn. Cho nên tiếng ta bước lùi ba bước, tiếng ta lùi ba bước. Cả ngày không biết đâu, tiếng ta bước lùi ba bước chân. Thư hoài. Không có tiếng nào.